Ăn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư 27 tháng 8 năm 2008 gồm có Tin tôn giáo, Thời sự, Gương thánh nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sẽ được vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha chào mừng các tham dự viên đại hội lần thứ 29 của phong trào Hiệp thông và Giải phóng. Trung Quốc bắt giữ một vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng. Các nhà lãnh đạo công giáo tại Hoa Kỳ phản ứng mạnh mẽ trước việc ông Biden được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống thuộc đảng Dân Chủ. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Đức Thánh Cha chào mừng các tham dự viên đại hội lần thứ 29 của phong trào Hiệp thông và Giải phóng. Được biết, đại hội lần thứ 29 của phong trào Hiệp thông và Giải phóng đã khai mạc tại Rimini, Ý hôm Chủ nhật 24 tháng 8 vừa qua với chủ đề là tác nhân hành động hay không là gì cả. Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc hộ khanh tòa thánh, đã trao lá thư của Đức Thánh Cha cho Đức Cha Francesco Lambiasi, giám mục Rimini, để chúc mừng đại hội. Trong lá thư, Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi, thế nào là tác nhân hành động? Và Ngài đã giải thích như sau. Tác nhân hành động là người hiến thân do Thiên Chúa đứng mời gọi họ cộng tác với chương trình cứu độ phổ quát của Ngài. Nhắc lại chủ đề của đại hội, Đức Thánh Cha viết như sau: chỉ có Chúa Kitô mới có thể vén mở cho con người thấy được phẩm giá đích thực của nó và thông truyền cho nó ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Theo Đức Thánh Cha, với những phương tiện truyền thông hiện đại, có người thời đại nghĩ rằng là tác nhân hành động có nghĩa là trở thành một con người tiến tâm. Đức Thánh Cha viết rằng Kitô giáo thì trái lại cho chúng ta thấy một kịch lý được thực hiện nơi Thánh Phaolô, đó là đương đầu với nhiều khó khăn hơn cả niềm vui và sự an ủi. Con người được tạo thành để đạt đến công đức vĩnh cửu là biết Thiên Chúa, và để đạt được điều đó thì điều quan trọng không phải là danh tiếng hay sự thành đạt. Chúa Kitô thông truyền cho con người ý nghĩa của cuộc sống, và khi người tín hữu đi theo Ngài cho đến cùng thì họ sẽ để lại trong lịch sử một dấu ấn lâu bền. Đó là dấu ấn của tình yêu mà họ muốn làm chứng, bởi vì họ đã cắm rễ sâu trong tình yêu. Đức Thánh Cha mong ước rằng những suy tư trên đây sẽ giúp cho các tham dự viên của đại hội lần thứ 29 của phong trào Hiệp thông và Giải phóng gặp gỡ Chúa Kitô, để hiểu rõ hơn giá trị của đời sống Kitô và thực hiện ý nghĩa ấy bằng cách trở thành những tác nhân phục vụ sứ mệnh của giáo hội. Tin Trung Quốc. Trung Quốc bắt giữ một vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng. Trong ngày cuối cùng của Thế vận hội, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã bắt giam Đức Cha Jia Jigo, 72 tuổi, giám mục giáo phận Jianlin thuộc tỉnh Hebei. Tối Chủ nhật vừa qua, 6 công an đã đến nhà thờ chính tòa Kitô vua Vu Kiêu và đưa vị giám mục đi đâu cho tới nay không ai rõ. Theo tổ chức Hồng Y Cung Phần Mai có trụ sở tại Hoa Kỳ, đây là lần thứ 12 Đức Cha Jigo bị bắt giữ. Lần cuối cùng Ngài bị bắt giam là ngày 23 tháng 8 năm vừa qua. Ngài được trả tự do ngày 14 tháng 12. Sau khi được trả tự do, Ngài bị quản thúc trong dãy nhà nối liền với nhà thờ chính tòa, và các hoạt động mục vụ của Ngài luôn bị ngăn cản. Ngài không được tiếp xúc với bất cứ người nào. Nhưng ngày 15 tháng 8 vừa qua, Ngài được cử hành lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời trong nhà thờ chính tòa trước sự hiện diện của hàng ngàn giáo dân. Cũng theo nguồn tin của tổ chức Hồng Y Công Phần Mai, hiện sức khỏe của Đức Cha Jigo rất yếu kém. Cánh tay phải của Ngài lúc nào cũng run rẩy, nhưng chính quyền không cho phép Ngài gặp bất cứ bác sĩ nào bên ngoài nơi Ngài đang bị quản thúc. Đức Cha Jigo đã được truyền chức giám mục hồi năm 1980 với sự chuẩn y của Tòa Thánh. Tổng cộng, Ngài đã bị giam tù 18 năm. Theo tổ chức Hồng Y Cung Phần Mai, tại Trung Quốc hiện có khoảng 40 vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng. Tất cả, nếu không bị theo dõi, quản thúc tại gia, thì cũng đi tù hay mất tích. Trong lá thư gửi cho giáo hội tại Trung Quốc ngày 30 tháng 6 năm 2007 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã than phiền rằng nhiều giám mục đã bị bắt hại và không được thi hành sứ vụ mục vụ. Theo Đức Thánh Cha, bằng mẫu của mình, các ngài đã làm cho giáo hội được trở nên phong phú hơn. Như trường hợp của Đức Cha Su Zi Minh, giám mục Bảo Định, và Đức Cha Xi An Seng, giám mục Di Xiang, cả hai đã bị bắt giữ trong năm 1997 và năm 2001. Từ đó không ai có tin tức về hai ngài. Hay như trường hợp của Đức Cha Hăng Linh Sinh, giám mục Dông Nhân, bị bắt năm 1999. Ngài đã chết trong tù trong những điều kiện rất mờ ám. Tin Denver, Hoa Kỳ. Việc ông Barack Obama chọn ông Joseph Biden làm ứng cử viên phó tổng thống đã tạo ra nhiều phản ứng gay gắt nơi các nhà lãnh đạo công giáo tại Hoa Kỳ. Sự dị giới trí thức công giáo và các nhà lãnh đạo các phong trào bảo vệ sự sống có những phản ứng mạnh mẽ là bởi vì ông Joseph Biden nổi tiếng là người có lập trường ủng hộ phá thai. Nhà văn George Meagher, tác giả của một quyển tiểu sử của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã giải thích với hãng thông tấn công giáo CNA rằng việc ông Obama chọn ông Biden làm phó tổng thống không làm cho nhiều người phải ngạc nhiên, bởi vì chính ông Obama là một người có lập trường ủng hộ phá thai cực đoan. Tác giả Meagher tiên đoán rằng việc ông Obama chọn ông Biden làm ứng cử viên phó tổng thống sẽ khiến cho nhiều người nghĩ rằng người công giáo ủng hộ ông Obama. Linh mục Frank Tavone, chủ tịch Hiệp hội các linh mục vì sự sống, nói rằng đây là cơ hội để giáo sĩ cũng như giáo dân Mỹ thức tỉnh. Ông Austin Brills, chủ tịch của Viện Gia đình Công giáo và Nhân quyền, nói rằng các đảng viên đảng Dân chủ đã tát thẳng vào mặt người công giáo. Trước hết, họ chọn một ứng cử viên hăng say ủng hộ phá thai nhất trong lịch sử. Kế đó, họ đã không mời Đức Tổng giám mục Denver đến đọc dù chỉ một lời cầu nguyện tại đại hội toàn quốc của họ diễn ra ngay tại Denver. Và cuối cùng, họ lại chọn một người công giáo ủng hộ phá thai làm ứng cử viên phó tổng thống. Về phần mình, Đức Cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, đã nói với hãng thông tấn AP rằng vì lập trường ủng hộ phá thai của mình, ông Biden không nên lên rước lễ. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tin Ấn Độ. Đức cha Rafael Chinath, giám mục giáo phận Cuttack Bhubaneswar, bang Orissa, Ấn Độ, tuyên bố rằng chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo là một ung nhọt đối với Ấn Độ. Đức cha Chinath nói rằng cội nguồn của chủ nghĩa này, như được bày tỏ trong tổ chức thiện nguyện quốc gia, chính là chủ nghĩa đế quốc xã của Hitler. Trong một cuộc nói chuyện với thông tấn công giáo Asia News, Đức cha Chinath kể lại tình hình giáo dân dưới sự coi sóc của ngài hai ngày sau khi các thành phần Ấn giáo cực đoan tấn công vào các nhà thờ, các trung tâm mục vụ, các giáo xứ và các dòng tu. Cha Thomas, giám đốc của trung tâm mục vụ giáo phận, đã phải bỏ trốn vào rừng. Sự thiệt hại của trung tâm có thể lên đến 15 triệu rupee. Theo Đức cha Chinath, các cuộc bạo động chống Kitô giáo bắt nguồn từ ý thức hệ đế quốc xã của Hitler. Ông Gonwanka, một thành viên sáng lập của tổ chức thiện nguyện Ấn giáo, đã viết trong một tác phẩm rằng ông đã lấy những tư tưởng của ông từ chủ nghĩa đế quốc xã. Đức cha Chinath giải thích rằng các tín hữu Kitô tại bang Orissa bị tấn công cũng chỉ vì cây thánh giá. Hơn 94% dân số tại bang này theo Ấn giáo, Kitô giáo chỉ chiếm khoảng 2%. Nhưng Đức cha Chinath khẳng định, mặc dù số đông muốn triệt hạ thánh giá, nhưng rễ của thánh giá cắm sâu đến độ ung nhọt của chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo sẽ không thể thắng được. Giáo hội sẽ là ánh sáng cho các thế hệ tương lai. Tin London, Anh Quốc. Đức cha John Slimane, tổng giám mục thuộc nghi lễ Latin ở Baghdad, đã tố cáo hành động bắt cóc các tín hữu Kitô. Trong một cuộc nói chuyện tại chi nhánh của tổ chức trợ giúp các hội đau khổ tại London, Anh Quốc, Đức cha Slimane tố cáo tệ nạn nói trên và kêu gọi chính phủ hãy có biện pháp để chấm dứt những tội ác như thế. Đức tổng giám mục Baghdad cho biết ngài cũng đã nhận được vô số hồ sơ về những vụ bắt cóc mà phần lớn là để đòi tiền chuộc. Trong cuộc nói chuyện với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hôm 22 tháng 8 vừa qua, Đức cha Slimane nói rằng giới truyền thông không hề hay biết chuyện này. Theo ngài, chính phủ Iraq cần phải quan tâm đến vấn đề này chứ không chỉ biết tới tình hình chính trị chung. Không riêng các tín hữu Kitô mới là điểm nhắm của các tổ chức bắt cóc, mà các nhóm khác cũng thế. Nhưng chỉ có các tín hữu Kitô mới ý thức về tình trạng bất công này bởi vì họ chưa từng nắm giữ bất cứ vai trò nào trong cuộc xung đột hiện nay trong xứ sở. Tin Athens, Hy Lạp. Một vị tổng giám mục Công giáo Hy Lạp lên tiếng đòi hỏi quy chế cho giáo hội Công giáo. Hôm thứ Hai, 25 tháng 8 vừa qua, Đức cha Nikolaos, tổng giám mục đảo Tinos trong vùng biển Aegea, đã yêu cầu chính phủ Hy Lạp chính thức nhìn nhận giáo hội Công giáo trong xứ sở của ngài. Đây là một yêu cầu đã được đưa ra từ lâu, nhưng cho tới nay vẫn bị chính quyền làm ngơ, không muốn biết đến. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một nhật báo tại Hy Lạp, Đức cha Nikolaos phát biểu như sau. Thiết thầy, phần lớn giới chính trị gia, kể cả các bộ trưởng đang tại nhiệm, đều có thái độ nếu không xem thường thì cũng thiên vị. Giáo hội Công giáo tại Hy Lạp hiện đang được thừa nhận như một pháp nhân, nhưng không có một văn bản pháp lý nào xác định các mối quan hệ của giáo hội với nhà nước. Hiện nay, giáo hội chính thống chiếm đến 90% dân số và hoàn toàn gắn liền với nhà nước. Tình trạng này tạo ra nhiều cản ngại cho việc thiết lập những nơi thờ phượng mới, và như vậy không cho phép người Công giáo quản lý những di sản của mình và có được những điều kiện như giáo hội chính thống. Đức cha Nikolaos lo sợ rằng chính quyền Hy Lạp không hành xử dựa trên căn bản pháp luật mà chỉ dựa trên cảm tính và khuynh hướng chính trị. Được biết, Đức Thánh cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lên tiếng về vấn đề này vào tháng 3 năm 2005. Ngài yêu cầu chính phủ Hy Lạp hãy thừa nhận một quy chế pháp lý cho giáo hội Công giáo giống như các nước khác trong Liên hiệp Âu Châu. Đức cha Nikolaos cho biết hiện trên toàn quốc Hy Lạp có khoảng 350.000 tín hữu Công giáo. Trong các tháng hè, nhờ khách du lịch, con số này có thể lên đến hàng triệu người. Tin Abidjan, Côte d'Ivoire. Giáo hội Công giáo tại Côte d'Ivoire sẽ tổ chức những ngày hòa giải. Hội đồng giám mục nước này cho biết sẽ tổ chức những ngày tha thứ, sám hối và hòa giải nhằm giúp cho các tín hữu Công giáo học lại cách sống chung với anh chị em mình. Những ngày hòa giải này sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 9 tới đây. Mục đích của những ngày này là băng bó vết thương của những tâm hồn bị thương tích, chia rẽ và rửa sạch mọi oán thù. Theo chương trình được Đức cha Daniel Dadier, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire đề nghị, sẽ có thánh lễ và các đêm canh thức cầu nguyện đại kết trong mọi giáo xứ trên toàn quốc, cũng như một cuộc gặp gỡ giữa hàng giáo sĩ Công giáo và các cấp chỉ huy quân đội đã từng chống lại giáo hội. Được biết, một hòa ước đã được ký kết hôm 4 tháng 3 năm vừa qua giữa Tổng thống Côte d'Ivoire và các phiến quân thuộc lực lượng mới gọi tắt là FN, để tiến tới việc thống nhất xứ sở và tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào ngày 30 tháng 11 tới. Tại Côte d'Ivoire, trong tổng số 18 triệu dân, có khoảng 40% theo Hồi giáo, 40% theo Kitô giáo và khoảng 20% thờ vật linh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nội dung thư chung của cha bề trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam gửi các tu sĩ của dòng. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trong thư đề ngày 24 tháng 8, gửi cho các tu sĩ trong dòng, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đã kêu gọi các tu sĩ cần phải biết tường tận chính xác những gì đang xảy đến cho anh em để hiệp ý cầu nguyện và có lập trường thích đáng. Để giúp anh em tu sĩ trong dòng biết tường tận về vụ việc, cha bề trên giám tỉnh đã tóm tắt về lịch sử của tu viện Thái Hà như sau. Như chúng ta đã biết, năm 1928, nhà dòng đã mua mảnh đất Thái Hà ấp diện tích khoảng 60.000 m2, sau đó xây dựng tu viện, nhà thờ, nhà đệ tử và các cơ sở khác. Năm 1954, dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội còn lại 5 thành viên. Năm 1960, hai linh mục bị trục xuất, hai tu sĩ bị tù và chết trong tù, đó là thầy Văn và thầy Đạt. Cả tu viện còn lại linh mục Du Xe, Vũ Ngọc Bích. Sau đó, nhà nước bắt đầu chương trình chiếm dụng. Đầu tiên, biến tu viện thành trường học, sau thành bệnh viện. Tiếp theo, lấy nhà đệ tử, giao cho xí nghiệp dệt thảm Đống Đa. Hiện tại, ngoài một số lớn nhà dân chiếm dụng trên phần đất nhà dòng, còn có các cơ sở của nhà nước như Trạm 4, Hội Chữ Thập Đỏ, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung cũ và mới, kho bạc nhà nước, trường học. Cha bề trên tỉnh dòng chú Cứu Thế khẳng định, tất cả những cơ sở trên không hề thuộc dạng cải tạo xã hội chủ nghĩa. Cha Giuse Vũ Ngọc Bích là người quản lý, chưa bao giờ bán, cho, hiến, tặng cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Sau này, xí nghiệp dệt thảm Đống Đa tự động bán đất nhà dòng cho công ty may Chiến Thắng mà không hề có ý kiến của cha Giuse Vũ Ngọc Bích. Trong thư gửi cho các tu sĩ trong tỉnh dòng, cha bề trên giám tỉnh cũng trích dẫn bản báo cáo đề ngày 18 tháng 8 của cha Nguyễn Ngọc Nam Phong, một thành viên của dòng tại Thái Hà, với chi tiết về tình trạng cơ sở của tu viện Thái Hà như sau. Ở đây chúng con sẽ được nói thêm. Một số tài sản của nhà dòng và giáo xứ tại khu vực này hiện nay vẫn còn. Đó là khu vực nhà nghỉ cho khách hành hương sát bệnh viện Đống Đa. Ngôi nhà này hiện nay đã bị công ty may Chiến Thắng dỡ mái một nửa. Khu nhà hội quán, nơi trước kia tổ chức các buổi tọa đàm, nơi vui chơi giải trí cho các cháu thiếu nhi, nay vẫn còn nguyên vẹn, kể cả chiếc cầu thang bằng gỗ. Khu nhà nguyện của các chúng sinh có bị sửa chữa đôi chút. Bên cạnh đó, chúng con vừa tìm lại được mô hình của ngôi nhà thờ do các thừa sai Canada vẽ thiết kế và đã được cấp phép xây dựng năm 1943. Quý cha, quý thầy biết, năm 1943, trong khi nhà dòng đang chuẩn bị xây nhà thờ trên khu đất này, thì Nhật đảo chính Pháp, đất nước rơi vào thảm cảnh chiến tranh. Các cha, các thầy không được ra khỏi tu viện. Năm Ất Dậu 1945, nạn đói hoành hành khắp đất nước. Số tiền ít ỏi nhà dòng quyên góp được để xây nhà thờ đã được dùng vào việc cứu đói. Năm 1946, toàn quốc kháng chiến, chiến tranh liên miên đã làm cho việc xây dựng nhà thờ không thể thực hiện được kéo dài cho tới nay. Ngoài ra, cũng trong thư gửi cho các tu sĩ trong dòng, cha bề trên giám tỉnh dòng chú Cứu Thế cũng trích dẫn đơn khiếu nại của cha Vũ Khởi Phụng, bề trên tu viện Thái Hà, gửi cho Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Lá thư có đoạn khẳng định như sau. Dòng chú Cứu Thế, giáo xứ Thái Hà, có đầy đủ bằng chứng pháp lý và lịch sử để chứng minh khu đất đó thuộc quyền sử dụng của mình và đã sở hữu, sử dụng từ khi chưa thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chúng tôi khẳng định lại, khu đất nói trên là thuộc quyền sử dụng của dòng chú Cứu Thế, giáo xứ Thái Hà. Không có bất cứ văn bản sang nhượng, chuyển quyền sử dụng, cho, biếu tặng bất cứ tổ chức hoặc pháp nhân nào. Bởi theo giáo luật, không có ai, kể cả giám mục, được tự ý sang nhượng, chuyển đổi đất đai, tài sản đất đai giáo hội Công giáo. Tài sản nói trên là của giáo hội Công giáo Việt Nam, không phải giữ hộ nhà nước, không mượn, xin hay được nhà nước cấp, không phải là tài sản trái pháp luật hay được tòa án giao quản lý. Đây là tài sản được chúng tôi sử dụng, không phải bỏ hoang vô chủ nên không thể bàn giao qua nhà nước, và càng không thể được nhà nước quản lý. Vì vậy, chúng tôi một lần nữa khẳng định lại, đất đai, tài sản nói trên vẫn thuộc quyền sử dụng và sở hữu của dòng chú Cứu Thế, giáo xứ Thái Hà. Tất cả những hành động lấn chiếm, cưỡng đoạt, mua bán, cho nhượng mà không được sự chấp thuận của chúng tôi bằng văn bản có giá trị pháp lý, theo quy định của pháp luật đều là bất hợp pháp. Ngoài ra, trong lá thư gửi các tu sĩ của dòng, cha bề trên tỉnh dòng chú Cứu Thế cũng ghi lại chi tiết hành động bóp méo sự thật, xuyên tạc và vu khống trắng trợn của các cơ quan truyền thông Việt Nam trong những ngày vừa qua. Sau khi đã trình bày những thông tin chính xác về tài sản của dòng tại Thái Hà, cha bề trên tỉnh dòng Chúa Cứu Thế kêu gọi như sau. Mỗi cộng đoàn nhà dòng cầu nguyện hàng ngày cho dòng Chúa Cứu Thế giáo xứ Thái Hà, phổ biến những tin chính thức của nhà dòng cho các đoàn thể, các giới, các lớp giáo lý thuộc các cộng đoàn nhà dòng có trách nhiệm. Phổ biến cho các cộng đoàn tu sĩ thân hữu để cùng cầu nguyện. Thông tin cho các cha hạt trưởng và các cha trong hạt để xin hiệp thông cầu nguyện cho công việc của dòng. Cuối cùng, cha bề trên giám tỉnh cho biết, vào lúc 7 giờ tối ngày mai thứ năm 28 tháng 8, nhà dòng sẽ tổ chức một buổi cầu nguyện và dâng thánh lễ đặc biệt tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài Gòn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một gương thánh nhân tuần này xin được phép giới thiệu với quý vị và các bạn mẫu gương của thánh nữ Vincenta Lopez, người Tây Ban Nha. Tuy bà qua đời năm 43 tuổi, cách đây gần một thế kỷ, nhưng lúc nhỏ bà đã là một cô bé phi thường, hay chúng ta có thể gọi là một thần đồng mới đúng. Ngoài sự thông minh vượt bậc lúc hãy còn rất nhỏ, Vincenta còn sớm biết ý nghĩa của từ bác ái, tình yêu Thiên Chúa và anh em đồng loại. Khi mới 7 tuổi, cô đã là người bạn tinh thần của người dì 46 tuổi của cô. Hai người đã cộng tác trong một việc tông đồ đặc biệt cho những người đầy tớ gái tại Madrid. Chúng ta cùng đi sâu vào cuộc đời của cô để biết thêm những chi tiết khác nữa sau đây. Vincenta Maria Lopez sinh tại Tây Ban Nha vào mùa xuân năm 1847. Và là người con duy nhất còn sống sót của một luật sư nổi tiếng và người vợ giàu sang của ông. Từ nhỏ, cô đã được cha mẹ rất mực cưng chiều. Nhưng điều lạ lùng là cô vẫn không hư hỏng. Đôi khi cô cũng có những tật xấu, nhưng cô đã chế ngự chúng kịp thời, cho thấy sự trưởng thành về mặt tinh thần của cô. Năm Vincenta lên 3 tuổi, cha cô đã cho cô đi học. Khi ông thấy cô bắt đầu đọc và hiểu sách giáo lý công giáo, 3 năm sau đó cô học số học và đọc những tác phẩm tinh thần của thánh nữ Teresa Avila do cha cô trao cho. Cũng lúc đó, tức năm cô được 6 tuổi, Vincenta bắt đầu quy tụ các trẻ em nghèo lại và dạy giáo lý cho chúng. Và khuynh hướng yêu thích dạy dỗ này đã theo cô trong suốt quãng đời còn lại. Năm 1854, Vincenta theo cha mẹ đến Madrid viếng thăm người dì của cô. Người dì 46 tuổi này và cô bé 7 tuổi kia chẳng bao lâu đã trở nên hai người bạn thân. Và chính trong chuyến đi này mà Vincenta nhận thức được việc tông đồ của cô là như thế nào. Khoảng giữa những năm 1800, nhiều cô gái quê trẻ tuổi đến Madrid tìm việc làm đi ở mướn. Họ thường đến dưới hình dạng dơ giấy, bẩn thỉu, ốm đói, sợ sệt, và buồn nhớ quê hương. Phần đông họ là những người thất học. Trong khi tìm việc làm, họ ở bất cứ nơi nào có thể, và rất thường khi họ rơi vào cạm bẫy của những tay anh chị bất lương, đánh mất đi nhân phẩm, và cả đời sống trong bùn nhơ tội lỗi. Hầu như các cô gái này không được huấn luyện về một nghề gì chuyên môn, và họ cũng khó tìm được chỗ ở. Dì Eulalia của Vincenta đã thành lập một trung tâm công giáo có tên là Casita, giúp săn sóc đặc biệt cho những cô gái đáng thương này. Vincenta đã trở nên một cộng tác viên đắc lực cho dì của cô. Nhiều năm sau này, Vincenta đã kể lại khởi đầu của ơn gọi của cô như sau. Lần đầu tiên tôi viếng thăm Casita và gặp những cô gái trẻ sống tại đó. Tôi như bị một sự thôi thúc thiêng liêng nào đó, đến độ không thể cưỡng lại được. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy có một niềm vui trào tràn khi nghĩ rằng săn sóc và dạy dỗ những cô gái đáng thương này sẽ luôn mang lại niềm vui cho tôi, và đây sẽ là công việc mà tôi yêu thích nhất. Và những cô tớ trẻ này, những người không có cha mẹ, họ hàng thân quyến và không người nâng đỡ này, sẽ là những người bạn đặc biệt trong suốt cuộc đời của tôi. Năm 10 tuổi, Vincenta đến Madrid sống với dì và dượng của cô, để giúp dì cô trong việc săn sóc những cô tớ gái này, vừa đồng thời cũng để tiếp tục việc học. Làng quê cô thiếu các chương trình học cao xứng với khả năng của cô. Không gì làm cho cô vui thích hơn sự thay đổi này. Vincenta và dì Eulalia của cô có một quan hệ về đàn thiêng liêng thật đặc biệt. Mặc dù Vincenta chỉ là một cô bé, trong khi dì cô đã ngoài 40, nhưng khuynh hướng giống nhau của họ đối với những sự vật về Thiên Chúa đã kết hợp họ trong một tình bạn thiêng liêng. Tình bạn này thấm thiết qua những thăng trầm trong cuộc sống. Từ lúc Vincenta chỉ là một cô bé giúp đỡ người dì lớn tuổi trong công việc bác ái của bà ta, cho đến khi cả hai đều đau khổ vì sự qua đời của chồng bà Eulalia, và cũng là người bạn thân của Vincenta. Khi họ sống chung với nhau, rập theo khuôn mẫu luật lệ của dòng tu, đến giai đoạn họ phải đau lòng chia tay nhau khi Vincenta bắt đầu cuộc sống của một tu sĩ thật sự, trong khi dì cô lúc đó đã 68 tuổi, không thể theo cách sống ấy được, cho đến cái chết của bà Eulalia năm 1877. Một trong những đặc điểm của Vincenta là tính thích bông đùa, cả trong hoàn cảnh có thể làm cho một người rơi nước mắt. Lần kia cô bị đau răng, nhưng cô vẫn tươi cười trả lời một người bạn. Tôi thì lúc nào cũng khỏe, chỉ có cái răng hàm của tôi là có tuổi. Chắc là ngày mai tôi phải lên án tử nó mới được. Sau khi nhổ răng xong, cô nói, nhổ răng không đau chút nào. Tôi chỉ cảm thấy đau khi ông nha sĩ nhổ hết 40 đồng bạc của tôi. Một gánh nặng mà Vincenta phải vác lấy trong suốt cuộc sống ngắn ngủi của cô trên dương thế là sức khỏe yếu kém của cô. Cô thường bị chứng sốt rét hành hạ thật khổ sở. Về sau này, khi sự sống chỉ là một cố gắng, Vincenta không thèm để ý đến việc chữa trị hay kể cho người khác nghe về sức khỏe của cô, vì cô quá bận rộn lo cho người khác, đến độ không màng đến sức khỏe của mình. Năm 15 tuổi, Vincenta viết thư mời mẹ đến sống với cô ở Madrid. Lúc đó mẹ của cô đang bệnh. Cô viết, tốt hơn là mẹ nên đến đây sống với dì và con. Có vô số việc làm ở đây sẽ giúp mẹ quên đi căn bệnh. Các cô gái thuộc lứa tuổi của Vincenta thời bấy giờ chỉ có hai chọn lựa, một là lập gia đình, hai là đi tu. ngoài ra không còn một việc làm nào khác. Dù rằng với học thức của Vincenta, cô có thể là một bác sĩ, một luật sư hay là một giáo sư tài giỏi. Tuy nhiên Vincenta tin tưởng cách mạnh mẽ rằng cô có ơn gọi sống đời tận hiến. Là một cô gái đẹp, thông minh và tài năng, nhiều nơi đã muốn chạm hỏi cô làm vợ. Trong số này có một chàng trai trẻ, với đầy đủ đức tính, rất đẹp lòng cha mẹ cô. Sợ cô quá say mê với việc bác ái và đời cầu nguyện mà từ chối lời cầu hôn của chàng trai nọ, cha mẹ cô đã nhờ một người bà con khuyên bảo Vincenta. Vincenta, sau khi nghe người dì tán dương các nhân đức của chàng trai, đã trả lời rằng, dạ, con đã quyết định không lấy chồng, cho dù người đó có là vua, là thánh đi chăng nữa, con cũng vẫn không đổi ý. Sau biến cố này, và với sự đồng ý của vị linh hướng, Vincenta đã âm thầm tuyên khấn giữ đức khiết tịnh và sống đời tu trì. Lúc đó cô đã 19 tuổi. Tiểu sử của thánh nữ Vincenta López tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sau khi đã lướt qua về cuộc đời của Đức Phaolô Đệ Lục, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày qua đời, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn trở lại với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và theo dõi một vài tâm tình của Đức Thánh Cha dịp Đức ông Georg Ratzinger, bầu huynh của Ngài, được trao tặng tước vị công dân danh dự của Castel Gandolfo. Như quý vị và các bạn đã biết, thứ năm ngày 21 tháng 8, bầu huynh của Đức Benedicto thứ 16 là Đức ông Georg Ratzinger, 84 tuổi, đã được Hội đồng thành phố Castel Gandolfo trao tặng tước vị công dân danh dự của Castel Gandolfo. Tước vị được trao tặng xét vì sự đóng góp đặc biệt của Đức ông vào thánh nhạc trong vòng 30 năm, như là giám đốc ban nhạc nhà thờ chính tòa Regensburg, giáo phận Regensburg bên Đức Quốc. Trong bài diễn văn ngắn trong dịp trao tặng tước vị công dân danh dự cho bầu huynh của Ngài, Đức Thánh Cha đã bộc lộ vai trò của bầu huynh Georg Ratzinger trong đời sống mình như sau. Từ lúc đầu đời cho đến nay, anh tôi không những luôn luôn là người đồng hành bên cạnh, mà còn là người hướng đạo đáng tin tưởng. Anh tôi là điểm định hướng và là điểm tham khảo cho tôi, nhờ cái nhìn rõ ràng và những quyết định vững chắc của anh. Luôn luôn và nhất là trong những lúc khó khăn, anh Georg luôn luôn chỉ cho tôi biết con đường phải theo. Được biết, Đức ông Georg Ratzinger lớn hơn Đức Thánh Cha 3 tuổi, sinh ngày 15 tháng Giêng năm 1924. Ngay từ nhỏ, Georg đã chứng tỏ mình có khiếu về âm nhạc. Lúc 11 tuổi, Georg Ratzinger đã bắt đầu đàn dương cầm những bản nhạc cổ điển trong nhà thờ tại quê hương mình. Hai anh em, Georg và Joseph Ratzinger, có người chị là Maria Ratzinger đã qua đời vào năm 1991. Như là giám đốc của ban nhạc nhà thờ chính tòa Regensburg từ năm 1964 cho đến khi nghỉ hưu, Đức ông Georg Ratzinger đã điều khiển hàng trăm buổi hòa nhạc tại khắp nơi trên thế giới, Đức ông cũng đã thực hiện nhiều lần thu nhạc hòa tấu cổ điển cho các hãng nhạc khác nhau. Đức ông chuyên thích nhạc cổ điển, nhất là nhạc hòa tấu của Bach. Trong bài diễn văn nói trên, Đức Thánh Cha đã nhắc lại những năm tháng anh Georg của mình điều khiển ban nhạc tại nhà thờ chính tòa Regensburg, nhất là khi Đức Thánh Cha còn sinh sống và giảng dạy thần học tại Regensburg. Đức Thánh Cha đã tâm sự thêm như sau. Chủ nhật này sang chủ nhật khác, các bản nhạc được trình diễn tại nhà thờ chính tòa đã mang đến cho tôi sự nâng đỡ, sự ủi an, niềm vui sâu xa, và nhất là một suy tư về cái đẹp nơi Thiên Chúa. Giờ đây, anh tôi vừa nhắc rằng, chúng tôi đã bước vào giai đoạn cuối cùng của đời sống, giai đoạn của tuổi già. Những ngày còn sống trên trần gian này từ từ ít đi, và cả trong lúc này, anh Georg giúp tôi chấp nhận cách bình tĩnh, khiêm tốn và can đảm, gánh nặng của mỗi ngày sống. Và như thế, tôi mang ơn anh tôi rất nhiều. Đức Thánh Cha cũng nói lời cảm ơn hội đồng thành phố Castel Gandolfo vì nghĩa cử tôn vinh đức ông Georg làm công dân danh dự của Castel Gandolfo. Phần đức ông Georg Ratzinger, trong bài đáp từ, đức ông vừa nói lên tâm tình cảm tạ, vừa tâm sự rằng âm nhạc góp phần cổ võ những giá trị tích cực của con người, khơi dậy sự hiệp nhất, hiệp thông và niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài tâm tình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, dịp đức ông Georg được trao tặng tước vị công dân danh dự của Castel Gandolfo hôm thứ Năm 21 tháng 8. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Tại một trung tâm phong cùi nọ, đa số các bệnh nhân đều buồn chán vì cảm thấy mình bị bỏ rơi và bị mọi người xa tránh. Tuy nhiên, có một người vẫn còn biết cười và tiếp tục tạ ơn mỗi khi được giúp đỡ. Chị nữ tu coi sóc trung tâm muốn tìm hiểu đâu là nguyên nhân của bí quyết hạnh phúc này. Sau nhiều ngày theo dõi, chị nữ tu mới khám phá ra rằng, xuyên qua một lỗ nhỏ trên vách tường ngăn cách trung tâm và thế giới bên ngoài, ngày ngày có một người phụ nữ đến nhìn vào lỗ nhỏ ấy và mỉm cười rất trìu mến. Đó là tất cả sức mạnh và niềm hy vọng của người đàn ông xấu số. Mỗi ngày, ông chờ đợi nụ cười ấy. Khuôn mặt người phụ nữ chỉ chợt xuất hiện, mỉm cười và biến mất. Người đàn ông duy nhất còn biết cười trong trung tâm phong cùi đó đã giải thích cho chị nữ tu như sau. Người phụ nữ ấy chính là vợ tôi. Trước khi tôi đến đây, nàng đã tìm đủ mọi cách chữa trị cho tôi. Mỗi ngày, nàng lau sạch một khoảng nhỏ trên khuôn mặt tôi và đặt trên đó một nụ hôn. Nhưng cuối cùng, nàng không thể giữ tôi lâu hơn được nữa. Người ta đến đưa tôi vào trung tâm này. Nhưng vợ tôi đã không bỏ tôi. Mỗi ngày, nàng đến nhìn qua lỗ hổng của vách tường và mỉm cười với tôi. Nhờ nàng, tôi biết rằng tôi vẫn còn sống. Nhờ nàng, tôi vẫn còn muốn sống và yêu chuộng sự sống. Các bạn thân mến, tình yêu thực sự mạnh hơn sự chết. Nhu cầu căn bản nhất của con người là yêu thương và biết mình được thương yêu. Bất cứ ai cũng cần đến tình yêu và muốn thể hiện tình yêu thương bằng cách này hay cách khác. Có thể chỉ qua ánh mắt, qua cái nhìn trìu mến, qua một nụ cười hồn nhiên, một lời nói, một cử chỉ thân thương. Có lần một học sinh đã viết trên một mảnh giấy lời cầu nguyện bộc phát sau đây. Lạy Chúa, xin hãy biến đổi con nên như cái màn ảnh của máy truyền hình. Như thế, con sẽ được ba mẹ nhìn con nhiều hơn. Thật vậy, một trong những hệ quả tai hại của cuộc sống bon chen ngày nay là càng ngày càng mất đi khả năng liên hệ với nhau trong gia đình, bằng ánh mắt, bằng cái nhìn của tình yêu thương. Hiện tượng hoàn cầu hóa giúp con người liên hệ với nhau dễ dàng hơn, các dân tộc xích lại gần nhau hơn, các biên giới như được phá đổ nhờ những phát minh khoa học về mặt kỹ thuật như Internet, email, điện thoại, nhất là điện thoại di động. Thế nhưng, thực ra chúng ta lại đang đánh mất dần đi giá trị của cái nhìn, của cặp mắt, là phương tiện liên hệ căn bản và truyền thông hữu hiệu hơn cả. Trong gia đình, xem ra càng ngày càng mất giảm đi những cơ hội cho phép người ta nhìn mặt nhau. Kết quả một cuộc sưu tầm gần đây cho thấy rằng, thời giờ một phụ huynh dành để mỗi ngày cho con cái mình ở tuổi vị thành niên là khoảng 12 phút, ngay cả bữa ăn tối, không còn là lúc họp mặt gia đình nữa, vì mỗi người đều có những sinh hoạt riêng theo giờ giấc khác nhau. Trong thời gian ngắn ngủi đó, nhiều khi phần lớn thời giờ lại được dùng để kiểm điểm công việc làm đã được trao phó ngày hôm trước, hoặc những việc kém quan trọng, hơn là nhìn mặt nhau với sự quan tâm của tình yêu thương chân thành. Sự tiếp xúc trực tiếp là nhìn vào cặp mắt của người đối diện, nhưng xem ra, không phải tất cả mọi người đều hiểu được tầm quan trọng của cái nhìn trực tiếp đó. Thế nhưng, ai ai cũng đều cảm thấy áy náy khó chịu khi người đang nói chuyện với chúng ta lại đưa mắt nhìn nơi khác thay vì nhìn vào chúng ta. Mỗi người đều ao ước được người khác đưa mắt để ý nhìn tới. Tại sao người ta thích trang điểm, ăn mặc, bảnh bao, nếu không phải là để thu hút cái nhìn của người khác, để được người khác đưa mắt nhìn tới? Thử hỏi, phong trào vẽ hình trên thân thể, đeo vòng vào mũi, vào môi, cả những cách ăn mặc lố lăng chướng mắt của tuổi trẻ nhằm mục đích gì, nếu không phải là tiếng kêu thất thanh bảo rằng, hãy nhìn đến tôi đây này. Trong phúc âm, Thánh sử Marco thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người thanh niên giàu có. Thánh sử ghi nhận chi tiết quan trọng này. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Marco chương 10 câu 21. Sự tiếp xúc bằng cặp mắt là nhu cầu căn bản, không những để chỉ liên hệ với đứa trẻ mà thôi, nhưng trước hết là để đáp ứng nhu cầu tình cảm của bé. Đứa trẻ sơ sinh chưa biết nói, chỉ dùng cái nhìn để tiếp xúc với cha mẹ, và qua đó nhận được lương thực tinh thần là tình thương. Ai ai cũng đều biết rằng, người ta truyền đạt tình thương không chỉ qua lời nói và cử chỉ, nhưng hơn nữa, qua cái nhìn của cặp mắt, nhất là giữa cặp tình nhân. Đối với con cái nhìn của cha mẹ diễn tả tình thương, sự quan tâm và quý trọng. Cặp mắt của cha mẹ còn được coi như nguồn phát sinh các giá trị và lương thực tinh thần nuôi dưỡng tình cảm của con cái. Rất tiếc là có những cha mẹ quá bận tâm về mọi thứ lo lắng cho con cái, để rồi bỏ quên nhu cầu căn bản của con cái, và không còn thời giờ nhìn đến con cái mình nữa. Ngược lại, có những phụ huynh lại có thói quen chỉ dùng cái nhìn và cặp mắt để nói với con cái những điều nghiêm trọng, hay những khi phải nghiêm nghị của mắng con cái. Thường thì trẻ em rất chú ý khi được ai nhìn thẳng vào cặp mắt nó. Vì thế có những phụ huynh lạm dụng yếu tố này để nhìn thẳng vào mặt con cái khi ra lệnh cho chúng phải làm điều gì, hoặc khi chỉ trích và sửa phạt chúng. Vì thế con cái thường rất lo sợ mỗi khi cha mẹ bảo, hãy nhìn đây. Nếu các phụ huynh có thói quen nhìn con cái một cách tiêu cực như thế, dần dà con cái sẽ cảm nghiệm qua cái nhìn của cha mẹ sự nguy hiểm của ghét bỏ và khước từ. Nếu các phụ huynh chỉ quan tâm và nhìn tới con cái khi chúng sai lỗi hoặc làm điều gì không tốt, vấn đề sẽ càng trở nên trầm trọng hơn, nhất là đối với những đứa trẻ có tính tình thẳng thắn, cương quyết. Đối với những đứa trẻ không bao giờ cảm nghiệm được cái nhìn đầy tình thương âu yếm chân thành của người cha hoặc của người mẹ, quả là một vết thương lòng sâu xa, và nhiều khi còn là động lực đưa đẩy tới sự bất tòng phục, phẫn uất nữa. Ngay cả đến việc tránh né cái nhìn như một hình phạt, cũng chỉ đưa đến những hậu quả tiêu cực và tai hại. Đối với trẻ em bị bỏ rơi, không được cha mẹ nhìn tới, quả là một cực hình khó chấp nhận hơn là những hình phạt thể xác như bị ăn đòn. Không được cha mẹ nhìn tới là dấu hiệu của sự bỏ rơi, không còn được quan tâm tới nữa. Chính vì cái nhìn trước hết là dụng cụ để thông truyền tình cảm và lòng thương mến. Trong một lớp học, trước kỳ nghỉ vào dịp lễ Giáng sinh, cô giáo đã tìm thấy hàng chữ viết sau đây trên mặt sau của bài luận. Trước lễ Giáng sinh, nếu không có ai tỏ cho tôi dấu hiệu nào của tình yêu thương, tôi sẽ biến mất. Thật vậy, người không được ai ngó nhìn hoặc quan tâm tới, dần già cũng sẽ mất đi ước muốn sống, sẽ không còn vui sống, vì cũng chẳng còn lý do gì để sống hoặc sống cho ai nữa. Trái lại, người phong cùi trong mẩu chuyện trên đây, tuy trong hoàn cảnh sống hẩm hiu và chán chường đầy thất vọng, nhưng chính qua cái nhìn đầy tình yêu thương của bà vợ, ông ta đã tìm được ý nghĩa của sự sống. Từ một con người bất hạnh, ông đã trở nên con người hạnh phúc vì đã tìm được niềm vui cho cuộc sống, bất chấp những đau thương buồn tủi. Vì thế, huấn luyện con cái đạt được khả năng tiếp xúc bằng cặp mắt, quả là món quà tốt đẹp và rất cần thiết cho cuộc sống. Lương thực nuôi dưỡng tình cảm của con cái quả là nhu cầu cần thiết, không thể nào bỏ qua hay bị quên sót được. Đâu là điều khác biệt giữa một đứa trẻ khỏe mạnh, vui vẻ và hấp dẫn với một đứa trẻ khác không phải là như thế. Nói cách khác đi, đâu là yếu tố nòng cốt của sự dễ thương, dễ mến? Đó chính là khả năng biết thiết lập và duy trì sự tiếp xúc bằng cặp mắt tốt, kèm theo nụ cười tươi nở trên môi miệng. Những đứa trẻ có cặp mắt lanh lợi, trong sáng như thế, thường là những đứa trẻ dễ thương, hồn nhiên, được nhiều người thương mến, biết tự tin và có hình ảnh tốt về chính bản thân mình. Thật vậy, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Cặp mắt trong sáng, hồn nhiên, phản ánh tinh thần lạc quan, niềm vui và sự an bình của tâm hồn biết yêu thương, vì cảm nghiệm mình được thương yêu. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chú Văn trong những phút cầu nguyện.
Thiền sư Daiso Kim là một trong những nhà tu hành nổi tiếng nhất tại Nhật Bản hồi thế kỷ thứ 15. Trước khi gác kiếm đi tu, ông được mệnh danh là Kiếm Vương. Ông thường nói về mình như sau: thuở còn trai trẻ, làm kiếm khách áo trắng, ta ít khi rút kiếm ra khỏi bao, mà đã rút ra là phải chém. Có người đã mượn câu chuyện sau đây để nói về thuật dạy đạo của thiền sư Daiso Kim. Một hôm có một thanh niên tên là Kajoju, sau khi đã thất vọng về đường công danh, tình yêu, sự nghiệp, tìm đến xin thọ giáo với thiền sư Daiso Kim. Anh thưa với vị thiền sư: thưa ngài, con đã thấy rõ bộ mặt thật của cuộc đời, nên mong muốn được giải thoát khỏi những đau khổ. Nhưng con lại không có khả năng hành trì một thứ gì lâu dài. Không bao giờ con có thể sống nhiều năm trong thiền định. Con sẽ thối chí và rơi trở vào cuộc đời, dẫu biết rằng mình không còn chịu đựng được nữa. Thưa ngài, vậy thì còn có con đường nào ngắn nhất, dễ dàng nhất dành cho những kẻ như con không? Vị thiền sư nhìn người thanh niên một thoáng rồi trả lời: có chứ, nếu con trung thực. Nhưng con hãy cho ta biết con đã học được những gì và con thường tập trung tâm ý nhiều nhất vào chuyện gì. Người thanh niên nghĩ ngợi, sau đó thở dài và nói: thực sự không có thứ gì cả, con chỉ thích đánh cờ thôi. Cả đời, dường như tâm trí con chỉ tập trung vào đó. Trong vài cuộc tranh giải, gồm những kỳ thủ già dặn bốn phương, thỉnh thoảng con cũng giật được phần thưởng ưu hạng. Tu viện trưởng gật đầu nói: chưa đến nỗi phải bỏ đi, Nhưng điều này mới quan trọng. Con có tin tưởng nơi ta không? Người thanh niên liền truyền xưng. Thưa ngài, con hoàn toàn tín phục nơi ngài. Thiền sư Đại Sô Kim liền cho gọi một tu sĩ tên là Muju đến rồi nói. Bao nhiêu năm con theo ta đi học đạo. Con mời cơm, ta ăn. Ta gọi, con dạ. Ta dãy cỏ, con cuốc đất. Tình thầy trò giữa chúng ta thật không có gì đáng phải phàn nàn cả chứ. Tu sĩ Muju gật đầu. Thiền sư nói tiếp. Ta còn muốn hỏi rõ hơn nữa. Ngay bây giờ, ta yêu cầu nơi con sự chinh phục hoàn toàn. Người tu sĩ trẻ thưa, xin vâng. Thiền sư Đao Su Kim bước tới bức tường phía đông. Ở đó có treo một thanh kiếm cổ, vỏ nạm bạc khảm xà cừ, nhưng năm tháng đã phủ lên đó một lớp bụi đục. Gần nửa thế kỷ nay, ông không hề đụng tới thanh kiếm ấy. Ông rút kiếm ra khỏi vỏ và nói với vị tu sĩ trẻ. Này Muju, con hãy chơi cờ với chàng thanh niên này. Và ngay đây, nếu con thua, ta sẽ chém đầu con. Nhưng ta hứa là con sẽ được tái sinh vào cõi phúc lạc. Nếu con thắng, ta sẽ chém đầu chàng thanh niên. Suốt đời anh ta mê mải ham thích trò chơi đó. Nếu để thua thì chém đầu y chẳng oan tí nào. Người thanh niên và vị tu sĩ trẻ nhìn vị tu viện trưởng mà thấy lạnh cả người. Cả hai đều biết rằng ông không nói đùa. Hai bên bắt đầu nhập cuộc. Một lúc sau, người tu sĩ trẻ bị dồn vào thế nguy cơ thập tử nhất sinh. Người thanh niên len lén nhìn vị chân tu. Đây là một khuôn mặt trong sáng, đầy trí tuệ do bao nhiêu năm tinh cần giới luật. Đây là một chân dung thật đẹp ở trong một tinh thần cao khiết. Người thanh niên nghĩ, vị tu sĩ này từ hòa và đôn hậu hết mực, mang linh hồn trong sáng như viên bạch ngọc không tì vết. Đâu có hắc ám, vội bặm, hiếu chiến, táo tợn như ta. Ôi, một nhân cách như thế mà bị kết liễu thì thật uổng lắm thay. Ta là gì? Một kẻ du thủ, du thực, vô thích sự, ăn bám mẹ cha và xã hội. Nếp sống dơ giấy, hư hỏng. Nội tâm đầy dẫy những ham muốn bất chính và hèn hạ. Người thanh niên nhẹ nhẹ thở dài, và lòng từ bi khởi lên dịu dàng xâm chiếm lòng anh. Cuộc đời vô giá trị của ta nên được hy sinh cho cuộc đời có giá trị. Nghĩ thế xong, anh liền khôn khéo tạo những sơ hở để bị đánh bại. Anh biết mình sẽ bại trận, nhưng một sự an tĩnh mênh mông vây phủ tâm hồn anh. Chưa bao giờ anh chờ đợi cái chết một cách dịu dàng, trong sáng, bình lặng và thanh khiết như vậy. Tu sĩ trẻ ngần ngại, ngón tay vừa thò xuống quân cờ định mệnh, vội rút lui. Cũng vì lòng từ bi mà vị tu sĩ không nỡ hạ thủ. Thế là bàn cờ bất động giữa hai người. Tu sĩ Muju thoáng thấy thiền sư Đại Sô Kim đứng dậy chập chờn sau làn khói hương. Và một tia chớp phủ chụp xuống đầu chàng thanh niên. Tu sĩ trẻ nhắm mắt lại, khẽ niệm Phật. Một lúc sau, thầy mở mắt ra. Mắt thầy chợt tròn vo kinh ngạc. Cái đầu với mái tóc rối bù của người thanh niên đã bị cạo nhẵn thín. Và vị thiền sư ôn tồn nói. Hỡi Ca Dô Du, chỉ cần có hai điều kiện. Một là sự hoàn toàn tập trung tâm ý. Và hai là lòng từ bi. Đó là hai yếu tố của đạo giác ngộ. Thế mà hôm nay, con đã học được cả hai. Con đã tập trung tâm ý có hiệu quả vào ván cờ. Sau đó, vì lòng từ bi mà con nguyện hy sinh mạng sống mình. Thôi, hãy ở lại đây, áp dụng kỷ luật của chúng ta trong tinh thần đó. Quý vị, các bạn thân mến, tôn giáo nào cũng có một hệ thống tín điều phải tin và các giới luật phải tuân giữ. Là tín đồ của một tôn giáo là tự nguyện khép mình vào một kỷ luật nào đó. Tuy nhiên, như Mahatma đã nói, chỉ có một tôn giáo là tôn giáo của tình thương. Thật vậy, có thể khác nhau về hệ thống chính điều, về lễ nghi thờ phượng hay về giới luật luân lý. Nhưng linh hồn của bất cứ tôn giáo nào cũng là tình thương, là lòng từ bi, là sự cảm thông và tha thứ. Dân gian đã có lý khi nói, tôn giáo nào cũng tốt, bởi vì tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành, nghĩa là dạy con người sống yêu thương. Chúng ta cũng có thể đọc được ý nghĩa ấy trong bài dụ ngôn của Chúa Giêsu về ngày trung thẩm, được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew đoạn 25. Dường như mỗi người sẽ được xét xử không dựa theo tôn giáo mình đã tin theo, cho bằng cách đối xử của mình đối với tha nhân, nhất là những kẻ bé mọn nhất trong xã hội. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng cốt lõi của đạo Chúa là tình yêu, vì Chúa là tình yêu. Xin cho chúng con luôn nhận ra và yêu thương Chúa trong mỗi một tha nhân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.